Như vậy là con người chúng ta phải làm gì để cải thiện những điều xấu này? Muốn được như vậy, chúng ta phải bắt đầu thay đổi và cải thiện đức hạnh của từng cá nhân. Chúng ta phải kiểm soát gắt gao các hành động của mình, xem có thích hợp với luân lý hay là vô luân. Chúng ta phải nhìn nhận lòng mong ước được sống hạnh phúc và sợ khổ đau của người khác. Hành động được xem có luân lý là hành động không gây nên những tác hại đối với người khác qua ý nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Chúng ta phải biết lưu ý và tự chế các cảm xúc như tức giận và tham lam. Hai thứ này vốn không thể mang lại hạnh phúc mà còn gây nên phiền não và phá hoại sự bình an của tâm trí. Chúng như là độc dược gây tổn hại vô cùng cho chính mình và người khác. Để có thể mở rộng trái tim tràn đầy tình thương và thiện cảm cùng tha nhân, chúng ta phải chuyên cần quán chiếu hàng ngày để một ngày nào đó chúng ta có đủ khả năng phát huy sự thực hành về lòng từ bi cũng như mối liên hệ tốt đẹp của chúng ta và người khác. Khi chúng ta có được hành động phát sinh từ lòng quan tâm đến người khác thì sự bình an trong tâm ta có thể mang đến bình an cho những người liên hệ. Từ đó, chúng ta có khả năng mang bình an đến cho gia đình, bình an đến cho bằng hữu, bình an đến nơi sở làm, bình an đến với cộng đồng mà chúng ta đang sống, và xa hơn nữa là bình an đến cho thế giới. Con người thường ca ngợi tình thương yêu và tâm từ bi. Các tôn giáo chính của thế giới cũng đều lấy việc phát triển tâm từ bi làm căn bản, bởi vì nó chứa đựng tất cả đức hạnh tốt của tâm nhẫn nhục, bao dung, tha thứ, và những yếu tố này đóng vai trò rất quan trọng trong việc tu tập tâm linh. Cho dù đối với một người không có tôn giáo, người ấy vẫn có khả năng trao tặng tình thương và lòng từ bi của mình đến cho kẻ khác. Khi chúng ta cố gắng cải thiện chính mình bằng cách quan tâm đến người khác cũng như các cảm xúc của họ, chúng ta cần tuyệt đối tránh những hành vi làm hại đến người khác bằng cách luôn tự chế, không để các yếu tố ngoại cảnh nhiễu loạn tâm từ bi của mình. Khi thực hành được điều này và phát triển được đức tánh này, chúng ta chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho chính mình và tha nhân. Bản chất của tâm giống như nước trong hồ. Khi nước bị khuấy động bởi một cơn dông, bùn từ dưới đáy sẽ nổi lên và làm cho nước trở thành đục. Nhưng bản chất thực của nước không hề dơ bẩn. Vì thế sau cơn dông, bùn lắng xuống, nước trở thành trong sạch, trở lại như xưa. Cùng thế ấy, chúng ta có thể nhận thức về cách biến chuyển trong trạng thái tinh thần và cảm xúc của chúng ta qua các ý tưởng và tình cảm. Nếu chúng ta không biết tự chủ khi phải đương đầu với một loại tình cảm nào đó, tâm sẽ chất chứa đầy tình cảm và rồi trở thành rối loạn. Trường hợp chúng ta bị giận dữ cũng vậy, tâm sẽ trở nên rối loạn và đưa đến sự mất quân bình. Đôi khi tâm quá rối loạn và mất tự chủ, chúng ta lại có thể trút cơn thịnh nộ lên đầu người khác. Như vậy vừa làm tiêu hao sự bình an của chính mình, chúng ta còn làm cho người khác sợ hãi, tìm cách lánh xa. Tất cả các ý niệm và cảm xúc như hận thù, giận dữ, ham muốn, tham lam, ganh tị đều kéo theo các cảm xúc phiền não rất mạnh và tác hại đến chúng ta không cố gắng thực hành giới luật nội tâm để khắc phục chúng. Nếu chúng ta không đủ sức nhận diện được bản chất phá hoại của chúng, ở một số trường hợp, chúng ta có thể đưa con người đến chỗ điên loạn hoặc có khi tự tử. Các loại cảm xúc hận thù, giận dữ, ham muốn, tham lam, ganh tị là nguồn cội phát sinh những hành vi vô luân, tạo nên phiền muộn, căng thẳng, khổ đau cho người khác và tác hại đến kẻ khác nếu chúng ta không quán xét và chế ngự chúng kịp thời. Mặt khác, các cảm xúc vừa nói ở trên có thể tiêu hủy các nguyện vọng tốt đẹp và chính đáng nhất của chúng ta là mong muốn hạnh phúc và tránh khổ đau. Khi bị chúng tác động, chúng ta chắc chắn sẽ bị chúng dẫn dắt đến các hành động có tính cách phá hoại và độc ác như giết người, tạo xì căng đan, nói xấu vu khống, bôi lọ và lừa đảo. Tôi cho rằng đây là loại tâm vô giới luật, tức là tâm bị sai sử bởi giận ghét thù hận, tham lam ganh tị và ích kỷ, vân vân. Đây cũng chính là nguyên nhân đưa đến đau khổ cho thế gian và cũng là lỗi lầm mà nhiều người trong xã hội đương thời mắc phải. Chúng ta nên nhớ, nếu chúng ta thất bại trong việc giới luật tâm trí, để tâm buông lung trong các hành động vô luân gây hại cho kẻ khác, lúc đó tâm chúng ta đã tạo nên nghiệp chẳng lành cho chính chúng ta vậy. Có lẽ chúng ta cũng đã từng thấy, nếu một người ác tâm, sống cuộc đời vô cùng ích kỷ và thường luôn làm hại kẻ khác, họ sẽ trở nên cô đơn và khốn khổ, cho dù họ có thể có được một nhóm bạn vây quanh vì sự giàu có. Nhưng một ngày kia, khi người độc ác đó gặp thảm kịch thì những người bạn đó liền biến mất. Đó là chưa nói đến con người ác tâm kia, có chết đi cũng chẳng được ai đem lòng thương tiếc. Độc ác, gian tham, lừa đảo, vân vân là những hành động tác hại đến người khác. Chúng có thể mang đến cho ta món lợi nhất thời, nhưng người khác sẽ bắt đầu nhìn ta khác đi với sự khinh bỉ và ghê tởm. Muốn giới luật tâm trí và khả năng đối phó cùng các cảm xúc bất thiện, chúng ta cần phải tránh xa các sinh hoạt thông thường có thể làm chúng khởi dậy. Ví dụ như, nếu phải gặp mặt một người bạn không tốt và điều này có thể làm cho chúng ta buồn bực, thì chúng ta nên tìm cách né tránh đi. Hoặc khi chúng ta phải gặp gỡ một con người độc ác, nhiều thủ đoạn, thì chúng ta phải quán chiếu về lòng nhẫn nhục để có thể vượt qua được tình huống này. Luôn luôn phải tránh các trường hợp có thể làm phát sinh các cảm xúc quá mạnh trong nội tâm của chúng ta. Muốn thực hiện được điều này không phải dễ, vì nó đòi hỏi chúng ta phải có khả năng nhận thức được các loại cảm xúc bất thiện khi chúng khởi dậy trong tâm ta. Vì thế, chúng ta cần phải tỉnh thức để lưu ý về thân xác và hành động của nó. Chúng ta phải chú ý về ngôn ngữ và những lời phát biểu của mình. Chúng ta phải quán xét về tâm và trí cùng những gì suy nghĩ và cảm xúc. Chúng ta cần phải nỗ lực suy nghĩ thật nhiều, như một nhà khoa học góp nhặt dữ kiện, rồi mang đi phân tách cho đến khi tìm được một kết luận thích ứng. Đó cũng là một công việc khó làm, nhưng nếu chúng ta không cố gắng thực hành, thì suốt cả đời người, chúng ta cũng sẽ không biết phải làm sao để có thể chuyển hóa đời mình một cách tốt đẹp hơn. Đôi lúc, chúng ta nên tự hỏi, chúng ta có nên bỏ nhiều thời gian và phung phí sinh lực vào các việc tầm thường như tiệc tùng vui chơi và nói chuyện tầm phào hay không? Vì những cảm xúc loại này cũng thường mang đến cho chúng ta phiền não, phá hoại sự bình an của tâm hồn và còn làm hao mòn sức khỏe. Vì vậy, tại sao chúng ta không cố gắng thay đổi để cuộc đời có được ý nghĩa hơn? Chúng ta cũng nên biết là cảm xúc phiền não thường lừa dối chúng ta. Thông thường, khi nổi giận và cảm thấy thù ghét một người nào đó, ta thường có khuynh hướng cho rằng họ là con người đáng ghét từ đỉnh đầu cho đến dưới chân và tính tình của họ sẽ không thể nào sửa đổi. Lúc đó, chúng ta quên mất một điều là họ cũng như chúng ta vậy, yêu thích được hạnh phúc và sợ khổ đau. Thế nhưng, khi cơn giận đã tan bớt, ta cũng cảm thấy là họ cũng không đến nỗi quá tệ. Cùng thế ấy, khi một con người đam mê, say đắm điều gì quá độ, thì đối tượng trở thành cực kỳ hấp dẫn đáng yêu. Nhưng sau thời gian va chạm với sự thật và phiền não, mọi thứ ham muốn, đam mê đều rơi rụng, thì đối tượng cũng không có gì đáng gọi là hoàn hảo trong lòng ta nữa. Chúng ta phải coi chừng, khi tham muốn và đam mê phát sinh quá mạnh. Tâm trí chúng ta thường bị chúng đánh lừa, làm cho mù quáng, không còn sáng suốt để nhận thức điều gì đúng, điều gì sai. Bởi vì cũng còn một con người đã từng được chúng ta yêu thích và thần tượng hóa, để rồi sau đó có thể trở thành đáng khinh hoặc đáng ghét. Các cảm xúc của tâm sân hận thật là nguy hiểm, vì nó có thể đưa con người chúng ta vào các trạng thái hận thù, độc ác, và cũng là nguyên do trực tiếp đưa dẫn chúng ta gây nên các hành động tác hại đến người khác. Đồng thời, khi tâm sân giận làm chủ, nó có thể phá hủy đi lòng từ bi, khả năng thương yêu, bao dung, nhẫn nại và tha thứ của chúng ta. Cũng như vậy, trong mối tương quan và giao tiếp hàng ngày, khi gặp việc bất như ý, khiến tâm chúng ta trở thành sân giận và chuyển sang những hành động có tính cách trả thù. Trường hợp đó thật là nguy hiểm, vì tâm của chúng ta đã bị che phủ bởi bóng tối của vô minh và ta thực sự trở thành con người độc ác. Điều này cho thấy các cảm xúc tiêu cực của tâm sân hận thật là tai hại. Bởi vì các ý niệm và cảm xúc tiêu cực chỉ xui khiến chúng ta gây nên các hành động bất thiện, làm tổn thương người khác. Hơn nữa, các cảm xúc này còn làm cho chúng ta thường xuyên mất đi sự bình an của tâm hồn bởi các cảm giác căng thẳng, khó chịu, ẩn ức, bất an. Như vậy, rõ ràng là một người khi bị sân hận làm chủ thì không thể có được bình an và hạnh phúc. Cho nên cách tốt nhất là khi gặp khó khăn, chúng ta hãy đối diện với người và hoàn cảnh để giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta không có đủ lòng từ để bao dung và tha thứ, thì cũng đừng nên nuôi lòng thù hận trong tâm. Theo tôi, hạnh phúc chân thực là sự bình an của nội tâm và sự hài hòa cùng tha nhân, bao gồm cả hành vi lấy lợi ích của người khác làm trọng. Ở đây, tôi không nói đến việc đắc quả Phật, tôi cũng không nói đến việc hợp nhất cùng Thượng Đế. Tôi muốn nói, chúng ta cần điều phục cái tâm vô giới luật của mình. Nếu chúng ta thất bại, cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành không đạo đức và làm trở ngại các nguyên nhân đưa đến hạnh phúc cho mình và cho người. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc chân thực, thì việc thực hành giới luật nội tâm là một điều cần thiết. Nếu chúng ta muốn chuyển hóa chính mình với các thói quen và tật xấu, thì chúng ta phải nỗ lực phát triển các đức hạnh của tâm linh. Một trong các đức hạnh này là sự nhẫn nhục và lòng chịu đựng. Điểm đặc biệt của chúng ta là tạo cho chúng ta sức mạnh nội tâm để có thể chịu đựng sự khổ đau và bảo vệ chúng ta không đánh mất tâm từ bi đối với kẻ đã làm hại mình. Tôi nhớ có một lần tôi được gặp một vị tu sĩ Tây Tạng ở tại Ấn Độ. Sau khi quân đội Trung Quốc đưa quân xâm lăng Tây Tạng, ông là một trong nhiều ngàn tu sĩ bị Trung Quốc bắt giam. Sau 20 năm dài bị tù đầy và chịu đựng đủ mọi cực hình tra tấn, vì ông không chịu từ bỏ tôn giáo. Khi tôi hỏi ông là suốt thời gian bị giam cầm và bị hành hạ tra tấn đó, ông có cảm thấy sợ hãi không? Thì được ông trả lời là ông chỉ lo sợ có một điều là đánh mất lòng từ bi đối với kẻ đã hành hạ mình. Điều này nói lên trạng thái tâm linh của vị sư là lòng nhẫn nhục và nghị lực chịu đựng sự khổ đau của ông để hướng về mục tiêu tâm linh cao cả hơn. Khi ở vào hoàn cảnh khốn cùng nhất mà nhẫn nại chịu đựng để ít đau khổ nhất, chính là người đã thành tựu cao về mặt tâm linh, vì người ấy đã vượt qua được cảm xúc bị người khác làm tổn thương và ý muốn phục thù. Nhẫn nhục và chịu đựng là đức hạnh cao quý, giúp chúng ta ngăn ngừa các ý niệm bất thiện xâm nhập. Bước đầu tiên là chúng ta phải có khả năng kiểm soát các phản ứng và cảm xúc của mình khi chúng khởi dậy. Bước thứ hai, thay vì chống trả, chúng ta cần phải thực hành hạnh nhẫn nhục và chịu đựng. Ở một vài trường hợp, đối phương biết được nhược điểm, chịu đựng và nhẫn nhục của chúng ta có thể đưa đến lối cư xử tệ hại quá đáng, khiến cho chúng ta không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Trong trường hợp đó, thật là khó để ta có thể giữ được tâm từ bi. Nhưng dù cho khó khăn cách mấy, chúng ta nên cố gắng tự chủ để đừng tạo nên các hành động bạo động, quá khích. Tốt nhất, chúng ta nên bỏ đi ra ngoài và tập đếm hơi thở để tâm mình lắng dịu lại. Chúng ta cần thực tập tánh nhẫn nhục trong cuộc sống hàng ngày để chúng trở thành thói quen. Mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng ta sẽ lập tức đủ khả năng thích ứng để chịu đựng và nhẫn nhục trước nghịch cảnh. Hơn nữa, nhẫn nhục còn là phương pháp tốt nhất để bảo vệ tâm được bình an và có khả năng vượt qua sự tàn phá độc hại do lòng sân hận gây nên. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, danh vọng và giàu có cũng không thể nào bảo vệ cho tâm khỏi sân hận. Học vấn uyên bác cũng không, luật pháp hay quyền lực cũng vậy, chỉ có sự nhẫn nhục chịu đựng mới có thể bảo vệ nội tâm, tránh khỏi sự rối loạn của ý niệm và các cảm xúc bất thiện. Khi chúng ta luyện tập được đức tính nhẫn nhục, thì những trở ngại của nghịch cảnh sẽ không còn khả năng gây phiền não cho tâm ta nữa. Ngược lại, chúng còn là phương tiện để chúng ta có được cơ hội thực hành hạnh nhẫn nhục. Vì vậy, đối với người tu tập tâm linh, ở một phương diện nào đó, những người làm hại chúng ta lại là thầy dạy cho chúng ta có cơ hội thực hành sự nhẫn nhục đó. Những người này dạy cho chúng ta những điều mà chúng ta không bao giờ có thể học khi nghe người khác nói. Dù người ấy có thông minh và uyên bác đến đâu, nhưng khi phải đương đầu với trở ngại khó khăn, lúc đó chính là lúc chúng ta thực sự học được giá trị của sự chịu đựng và nhẫn nhục. Như vậy, kẻ hại ta lại là người cho ta cơ hội tốt để thực tập bài học rèn luyện tâm linh. Nói như thế, không có nghĩa là người làm điều ác sẽ không phải gánh lấy nghiệp quả về hành động bất thiện của họ. Một người hành động mù quáng vì vô minh thì có trách họ cũng chẳng có lợi ích gì. Nhưng chúng ta cần nhận thức rằng, khi mang tâm xấu ác làm hại người, trước tiên kẻ đó đã tự làm mất sự bình an của nội tâm và hạnh phúc của chính họ. Trong trường hợp này, chúng ta nên hướng tâm từ bi về họ với lòng bao dung, tha thứ. Nên nhớ rằng, nếu người nào đó sân hận và thù ghét chúng ta, với bản chất như vậy, họ không thể nào hành xử khác đi. Vì thế, giận họ cũng chẳng lợi ích gì. Nếu ta bị đốt cháy, chẳng lẽ chúng ta nổi giận cùng lửa? Bởi vì bản chất của lửa là đốt cháy. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta tất cả mọi điều ở thế gian đều vô thường và luôn bị biến đổi. Cho nên một người từng làm hại ta vẫn có thể trở thành bạn tốt sau này. Dĩ nhiên, đề nghị của tôi cũng phải tùy theo hoàn cảnh mà áp dụng. Nếu gặp cảnh lâm nguy, có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng ta không thể nào trông cậy vào lý luận trên được, mà chúng ta phải bỏ chạy ngay lập tức. Ngoài ra, chúng ta có thể thực tập sự vun trồng giới luật nội tâm bằng cách tìm một trạng thái tích cực để đối kháng lại thái độ tiêu cực của mình. Chẳng hạn như khiêm tốn đối kháng với kiêu mạn, tri túc đối kháng với tham dục, tinh tấn đối kháng với lười biếng. Đời sống của con người ở thời đại hôm nay thường chịu nhiều đau khổ, căng thẳng, lo âu, phiền muộn và vô đơn tuyệt vọng. Muốn giảm thiểu được các đau khổ về tinh thần này, chúng ta nên lìa bỏ tự ngã của mình để hướng về tha nhân. Khi chúng ta bắt đầu dấn thân hành động với mục tiêu quan tâm đến lợi ích và an vui của người khác, thì đồng thời các phiền muộn và lo âu của chúng ta cũng sẽ giảm bớt đi. Mặt khác, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, quá nhiều phiền não, chúng ta phải nỗ lực để nâng cao tinh thần của chính mình, như hồi tưởng về các sự may mắn đã đến với chúng ta trong đời như đã từng được thương yêu, đã từng được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp, đã từng sống trong may mắn, đầy đủ vật chất, đã từng làm được các điều thiện, vân vân. Để ta không bị chìm đắm trong sầu khổ và tuyệt vọng, bởi vì nếu chúng ta tuyệt vọng thì có thể đưa đến nguy cơ là tự sát. Quả thật, cuộc đời có những hoàn cảnh đưa dẫn con người đến chỗ tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết. Đây là lúc mà lòng tin sâu đậm vào tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng đỡ tinh thần và là nơi nương tựa tốt nhất cho con người. Có một điều mà tất cả chúng ta cần lưu ý là nên tránh tất cả các hành động có tính cách cực đoan. Ví dụ như ăn nhiều quá hoặc ít quá cũng đều có hại. Sự thật, hành tâm linh cũng vậy, ngay cả các hành động thuộc về tôn giáo hoặc hành động cao thượng khi trở thành cực đoan cũng đều có hại. Chẳng hạn như can đảm quá độ cũng có thể trở thành điên rồ và trong nhiều trường hợp có thể đưa đến cho ta nhiều đau khổ và phiền não. Thanh lọc các cảm xúc bất thiện và phiền não là một điều không phải dễ làm. Vì vậy chúng ta cần có sự thực tập trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như để từ bỏ tánh ích kỷ keo kiệt, chúng ta cần thực tập lòng vị tha rộng rãi. Thường hay bố trí giúp đỡ người nghèo khổ để từ bỏ thói quen bủng sẻn tham lam. Bố thí bằng tấm lòng trong sáng nhân từ, nghĩ đến lợi ích của tha nhân là một hành vi cao thượng mà mọi tôn giáo đều ca ngợi. Hành động đó mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Người nhận được sự giúp đỡ sẽ vui mừng vì bớt khổ. Người cho cảm thấy hạnh phúc vì điều thiện mình làm được cho tha nhân. Ở đây tôi cũng muốn nói về việc trao tặng thì giờ và công sức còn là một tặng phẩm cao quý hơn là tiền bạc, vật chất. Chẳng hạn như những tặng phẩm thuộc về công sức phục vụ cho những người bị bệnh tâm thần, những người tàn tật, những người cô đơn không nhà và những người trong lao tù khốn khổ. Theo tôi, hình thức từ bi nhất của bố thí là khi chúng ta làm mà không có ý niệm mong cầu được trả hơn hay khen ngợi, mà chỉ vì lòng quan tâm chân thật gửi đến tha nhân. Ở Tây Tạng có một câu thành ngữ: muốn thực hành đức hạnh tâm linh khó như thể kéo một con lừa lên đồi, trong khi làm những hành động có tánh phá hoại thì dễ như lăn tảng đá xuống hố. Bởi vì con người chúng ta thường có thói quen phung phí thời giờ vào những sinh hoạt vô nghĩa và thường bỏ quên sự đau khổ của tha nhân. Vì vậy, để có thể cải thiện chính mình, chúng ta phải bắt đầu thực tập dấn thân vào các sinh hoạt có tính cách đạo đức. Thói quen không thể thay đổi nhanh chóng, dễ dàng, nên chúng ta cần thời gian để phát triển tâm vị tha. Mọi điều hành xử đều có thể nỗ lực hướng về việc làm lợi ích cho tha nhân, cho đến khi thiện tâm này trở nên thuần thục và dần dà nó trở thành bản chất tốt đẹp trong con người chúng ta. Thực vậy, nếu chúng ta thực lòng mong muốn hạnh phúc, chúng ta phải chuyên cần hành xử đạo đức với tất cả mọi người. Đó cũng là con đường duy nhất để con người đạt được hạnh phúc. Bài học về tình thương. Trong nhiều thế kỷ, người Tây phương thường có quan niệm xem vật chất và tinh thần là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Tôi hy vọng rằng ngày nay chúng ta không nên xem thường cảm xúc của nội tâm cũng như các kinh nghiệm sống. Mặc dù thế giới bây giờ đã tiến bộ rất nhiều về khoa học, nhưng chúng ta cũng đừng vì quá ham chuộng khoa học mà quên đi tình người. Bởi vì hạnh phúc thực sự phải đến từ bên trong nội tâm của chúng ta. Nếu cuộc sống của chúng ta chỉ dựa vào thành công của khoa học và sự thỏa mãn vật chất, thì hạnh phúc có được thật là nhất thời và phù du, nếu không muốn nói, sau đó thường là khổ não. Vì vậy, khi chúng ta sống với tình thương và lòng nhân đạo, tâm hồn của chúng ta sẽ lạc quan hơn và sự sống của chúng ta cũng nhiều hy vọng hơn. Nhưng nếu chúng ta chỉ hy vọng suông mà không đưa tới hành động, thì hy vọng đó cũng sẽ không mang lại lợi ích gì. Là một tu sĩ Phật giáo, nên tôi thường hay cầu nguyện. Thế nhưng tôi lại thành thật tin tưởng rằng chỉ có hành động thực sự mới mang lại kết quả. Còn chỉ cầu nguyện không thôi thì cũng chưa đủ, vì kết quả thực sự thường là do hành động chứ không phải chỉ do niềm hy vọng mà thôi. Là thân phận con người, không ai có thể tránh được khổ não. Nhưng nếu chúng ta chịu nhìn cuộc đời với một quan niệm lạc quan, thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi rất nhiều sự căng thẳng, lo âu và phiền muộn. Nếu chúng ta chỉ nhìn cuộc đời ở một góc cạnh và bi quan, thì đau khổ sẽ nhận chìm chúng ta. Về phương diện này, Đạo Phật dạy rằng khi có người nào đó làm hại chúng ta, cơn giận của chúng ta sẽ bốc lên dữ dội. Nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng đó là người xấu ác làm hại mình, nhưng nếu chúng ta nhìn người đó ở góc cạnh khác và thấy họ cũng có những điều tốt hoặc đã từng làm những điều tốt trong đời, thì lúc đó chúng ta sẽ bớt đi tức giận và cảm thấy lòng mình bao dung hơn. Như vậy, Đạo Phật đã dạy chúng ta phương pháp quán chiếu vấn đề một cách sâu sắc hơn ở nhiều góc cạnh khác nhau, để từ đó chúng ta có thể mở rộng lòng vị tha đối với kẻ đã từng làm hại và gây nhiều đau khổ cho ta. Khi chúng ta làm được việc này thì bi kịch cũng chấm dứt, khổ não vì thế cũng tan đi. Tâm hồn chúng ta sẽ trở thành an vui vì chúng ta đã hóa giải được vấn đề một cách tích cực được. Trong thực tế, tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng và được quyền thọ hưởng hạnh phúc giống như nhau, cũng như chúng ta phải cùng nhau chung sống trên quả địa cầu và không thể hủy diệt những sinh vật khác. Dù chúng ta không thích người bạn láng giềng, chúng ta vẫn phải sống cạnh họ. Về mặt kinh tế cũng vậy, chúng ta vẫn phải giữ mối tương quan với các nước khác, kể cả các quốc gia thù nghịch. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải sống với tâm hồn vị tha và bao dung hơn để chúng ta có thể tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Theo các nhà khoa học, con người phải có tình thương thì bộ óc mới có thể phát triển đúng mức. Điều này cũng cho thấy bản chất của con người là thương yêu, nhân từ và lòng tử tế. Khi chúng ta phát triển bản chất này một cách tốt đẹp thì ngay cả các loài thú chúng ta cũng đừng nên giết hại nữa. Thật là đáng buồn nếu chúng ta cố tình quên đi sự đau khổ của một sinh vật, trong khi chúng cũng mong muốn được sống và sợ hãi cái chết như chúng ta vậy. Nói đến sự khổ đau thì Đạo Phật có chia ra ba loại. Loại thứ nhất là sự đau đớn của thể xác và tinh thần. Loại đau khổ thứ hai là hạnh phúc và thú vui của mình bị biến đổi. Và loại thứ ba là khổ đau khi nhận thức được cuộc sống ngắn ngủi vô thường. Bất cứ trường hợp đau khổ nào, nếu chúng ta nhẫn nại quán chiếu vấn đề với tâm bình an và sáng suốt, thì những đau khổ của mình về tinh thần cũng sẽ được giảm đi rất nhiều. Như trường hợp của đất nước Tây Tạng, bao nhiêu năm đã phải sống đọa đày và đau khổ cùng cực dưới sự cai trị của Trung Quốc. Thế nhưng, nhờ nơi tu tập theo Phật giáo, tôi luôn xem Trung Quốc là người bạn láng giềng có một nền lịch sử văn hóa lâu đời, rất đáng kính. Cho nên, thay vì thù ghét họ, tôi luôn hướng tâm về họ với lòng kiên nhẫn và bao dung. Điều này không có nghĩa là tôi chấp nhận sự việc để cho người Hoa đàn áp người Tây Tạng. Không phải như vậy, tôi sẽ luôn luôn tranh đấu cho dân tộc tôi mà vẫn không mang lòng thù hận. Có lẽ đó cũng là bản chất của người Tây Tạng, và theo giáo lý Đạo Phật, chúng tôi cũng tin tưởng nơi thuyết nhân quả nghiệp báo. Với đức tin này, những đau khổ tột cùng của chúng tôi cũng nhờ vậy mà vơi bớt đi. Khi phải đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta sẽ phải hết sức nỗ lực và cố gắng. Sau đó, nếu việc thành tựu thì thật là đáng mừng, còn nếu thất bại thì cũng không có gì hối tiếc, bởi vì chúng ta đã làm trọn vẹn hết sức mình. Chúng ta cũng cần ghi nhớ một điều, đó là khi bị xâm lấn một cách vô lý, chúng ta sẽ phải phản ứng, tự vệ hay chống đối. Nhưng dù bất cứ trong tình huống nào, chúng ta cũng phải cố gắng để tâm đừng sân hận, vì khi tâm bị cơn giận điều khiển, chúng ta sẽ không còn sáng suốt nữa, và cũng vì vậy mà hành động của chúng ta sẽ không còn đi đúng mục tiêu. Đau khổ là điều mà con người sợ hãi, nhưng đôi khi đau khổ lại là điều cần thiết, vì nó có thể giúp cho con người tỉnh thức, nhận biết được vấn đề. Cũng như khi con người va chạm với khổ đau của cuộc sống, thì ý thức về đau khổ sẽ đưa dẫn con người đi tới ý chí muốn thoát khổ. Đạo Phật dạy, chúng ta tin là có đời sống sau khi chết và thuyết nghiệp báo nhân quả. Nếu thực sự tin tưởng vào điều này, chúng ta cần phải luôn luôn sống tử tế, với lòng nhân ái và có trách nhiệm đối với mọi người chung quanh chúng ta. Điều này sẽ giúp tâm hồn chúng ta được bình an thanh thản trước mọi biến động của cuộc sống. Khi sống chân thật với người khác, chúng ta cũng phát triển được tâm từ bi, không phân biệt, vì nếu có tâm phân biệt, thì một lúc nào đó, ta cũng sẽ lợi dụng người mà ta cho là thấp kém hơn. Khi đối diện với khổ đau của người khác, thay vì làm ngơ hay bất lực, chúng ta hãy mở lòng bi mẫn chân thành, chia sẻ nỗi khổ cùng họ với tất cả tình người. Nhờ vậy, nỗi đau của người ấy sẽ được dịu đi và chúng ta cũng đã làm được một điều tốt đẹp. Nếu chúng ta có lòng từ bi thực sự, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông được nỗi đau buồn của kẻ khác và tình thương nảy sinh từ đó. Có hai loại tình yêu và lòng từ bi. Lòng từ bi thực sự là tình yêu có lý trí, còn tình yêu thông thường của thế gian xuất phát từ lòng ham muốn và vướng mắc. Ví dụ, khi có một người đẹp xuất hiện, tâm ta liền nổi lên lòng ham muốn và mong ước người đẹp đó thuộc về mình. Loại tình yêu đó đến từ lòng ham muốn và vướng mắc. Vì vậy, nên không có thật mà chỉ là một loại vọng tưởng phát sinh. Đó là loại mà hôm nay ta có thể yêu người ấy say đắm, nhưng chỉ cần một điều gì đó xảy ra thì lập tức tình cảm của ta cũng theo đó mà đổi thay. Do đó mà tình yêu hay lòng thương người bị vướng mắc thì sẽ không bền bỉ, vì nó có thể từ yêu rồi mai kia lại trở thành ghét. Còn với tình thương của lòng từ bi thực sự thì chúng ta có thể thấy được nỗi đau khổ của người khác. Với loại tình thương này, chúng ta sẽ không phân biệt ai là kẻ thù, ai là bạn, và tất cả đều là anh chị em với nhau cả. Nhiều người khi gặp cảnh quá đau khổ, họ đã nghĩ tới thuyết nghiệp báo và cho rằng các điều xảy ra ở hiện tại thường là do nghiệp cũ. Chúng ta phải phân biệt hai mức độ khác biệt nhau, nếu không sẽ hiểu sai về thuyết nghiệp báo, bởi vì có duyên chính là duyên phụ. Chẳng hạn như khi chúng ta đau khổ vì những bất công của xã hội, chúng ta có thể nghĩ rằng duyên chính là nghiệp dĩ của các cá nhân liên hệ. Còn duyên phụ khiến cho duyên chính, chính mùi phải là những bất công của xã hội. Như dân tộc Tây Tạng, sự đau khổ của họ bắt nguồn từ nghiệp dĩ mà họ đã gây ra từ tiền kiếp nào đó. Nhưng các duyên phụ làm cho nghiệp chính mùi chính là sự đàn áp của người Trung Hoa. Vì vậy theo tôi, tranh đấu để chống lại sự áp bức và bất công là điều phải nên làm. Tuy nhiên, nhiều khi trải qua kinh nghiệm nào đó quá khổ đau, mọi người có thể thay đổi, trở thành từ bi hơn. Đó cũng là bản chất của khổ đau. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, Cho dù bất cứ nguyên nhân nào, khi đối diện với sầu khổ, chúng ta cũng cố tránh, đừng để rơi vào tình trạng bi quan và suy sụp tinh thần. Chúng ta cần có can đảm để có thể giải quyết vấn đề và không nên làm cho vấn đề nặng nề hơn nữa. Đối với cảm xúc về những sự xung đột tình cảm cũng vậy. Nếu chúng ta không có được cơ hội để bộc lộ những xung đột tình cảm thì thật là nguy hiểm. Vì về sau này trong cuộc đời, khi có dịp thế nào, chúng ta cũng bộc phát tất cả sự giận dữ và thù hận lên người khác. Vì thế, để tránh cực đoan này, không nên che giấu hay đè nén sự đau khổ từ bên trong, nhưng cũng không nên bộc lộ những cơn nóng giận hoặc thù hằn một cách tai hại. Một khi cơn giận nổi lên, chúng ta hãy cố suy nghĩ thử xem giận có mang lại lợi ích nào hay không, hay là hậu quả của nó có thể thật là kinh khủng. Một con người tệ hại và đáng ghét đến đâu, nhưng nếu chúng ta chịu tìm hiểu, họ cũng vẫn có những điểm tốt. Khi chúng ta nghĩ về những điều tốt của họ, lập tức cơn giận sẽ vơi đi. Nó cũng là phương cách tốt để giảm đi sự giận dữ và thù hận trong lòng. Ngược lại, nếu chúng ta nuôi dưỡng lòng nhẫn nhục và từ ái, thì nội tâm của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy tươi vui và hạnh phúc. Nếu cơn giận quá lớn thì sao? Lúc ấy chúng ta nên hướng tâm trí của mình vào một việc gì tốt đẹp khác, hoặc chúng ta thực hành phương pháp đếm hơi thở của Phật giáo là nhắm mắt lại và chú ý theo dõi hơi thở vào một cách nhẹ nhàng và thở ra một cách nhẹ nhàng. Đếm hơi thở sẽ giúp cho cơn giận của chúng ta từ từ nguôi dần đi. Cũng đừng nên cố gắng đè nén và che giấu cơn giận, vì làm như vậy chẳng khác nào nuôi dưỡng thù hận càng ngày càng to lớn trong tâm ta. Như vậy, thà rằng nói ra mấy câu khó nghe, nhưng rồi sẽ dễ chịu hơn. Sống trên đời, niềm vui và hạnh phúc nào cũng tương đối. Vì vậy, chúng ta cần sự thực tập để có được cuộc sống bình an, không bị rơi vào hai thái cực vui quá hoặc khổ quá. Nếu cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng căng thẳng với nhiều kích động của hai trạng thái vui và buồn, cũng là điều không tốt. Khi tinh thần được bình an, tâm trí của chúng ta sẽ vững vàng, sáng suốt, không bị ngoại cảnh xô đẩy. Sống với trí tuệ sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc giải quyết những khó khăn và trách nghi với cuộc đời.